kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 6 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Bài học hôm nay là phần 3 của bài học với đề tài Thói quen người dạy, cũng là phần kết thúc. Chúng ta đã học hỏi về bản tính của người dạy và cũng đã nghe một phần về hậu quả trong đời sống của người dạy đo lường trước mặt Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa rằng học hỏi về thói quen người dạy sẽ cho lòng chúng ta được thêm khôn ngoan để sống hữu hiệu cho Chúa và nước Ngài. Như thường lệ, phần đầu của chương trình là lời giảng Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cách thiết thực trong đời sống. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Thói quen người dạy, phần 3.
Vấn đề là như thế này, là có sự khôn ngoan của lời nói. Có cái chỗ nói được, có chỗ không. Có người nói được, có người nói không. Thành thử cái người khôn là hiểu điều đó, chứ không phải là cái người khôn là sống riêng mình không nói chuyện với ai hết hay là không chia sẻ điều gì hết. Nhưng mà người khôn thì biết cái chỗ, biết cái người, và cái người dạy thì cứ nói từ trong lòng ra. Tôi hy vọng nó giúp cho chúng ta hiểu vấn đề là nhiều khi ở trong cái chỗ rất là đơn giản của sự liên hệ với nhau, chỉ vì thiếu cẩn thận và thiếu khôn ngoan nó trở thành vấn đề. Nhiều khi cái chuyện rất là bình thường trong hội thánh, nó chia sẻ một vài lần rồi nói với nhau một tí, hóa ra là cái chuyện không đúng, ai cũng tưởng là thật mà nó không phải thật. Như mà mình nói là có điều gì là phải có bằng cớ rõ ràng, phải có nhân chứng rõ ràng. Mình không cần nhân chứng, không cần bằng cớ, cứ đụng đâu nói đó, gặp ai chia sẻ điều đó, cái mà nó không thật nó trở thành thật, nó trở thành cái hủy hoại của tất cả trong đời sống. Vì sao? Vì có những điều mà không có cái hệ thống để mà giữ mình á, nó bùng ra những cái chuyện rất khó khăn, đặc biệt là khi có cái gì mà nó làm cho mình bị thương tổn, nó làm cho mình phải phản ứng lại. Cho nên phần số 3 tôi nói là người dạy giận dai. Ở cái điểm đó là trong vấn đề phản ứng lại khi là mình tổn hại đó, khi mình có chuyện gì xảy ra cho mình, thì bày tỏ nó phát hiện ra. Trước khi mà mình đi vào những câu Kinh Thánh thì tôi hỏi anh chị em nhớ lại cái lần cuối mà mình nổi giận là lúc nào? Nghĩ lại coi. Mới sáng, mới sáng lái xe tới nhà thờ. Không. Lúc nào mà mình giận, mình làm cái gì? Mình bày tỏ ra sao? Mình nói với ai? Mình diễn đạt như thế nào? Tất cả những cái đó, đó nó không phải là cái chuyện giận của mình không. Kinh Thánh nói những cái đó là cái cửa sổ mở ra cho cái tấm lòng của mình. Cái chỗ đó là chỗ đo lường cái sự liên hệ của mình với Chúa. Cái chỗ đó là phân biệt ra cái sự khôn ngoan và cái sự ngu dại của người trưởng thành hay không ở trong đức tin. Cho nên vấn đề ở đây đó, Kinh Thánh đưa ra là cho chúng ta nhìn thấy căn bản ở bên trong để mà có thể sống được. Đoạn 12 câu số 16 thì nói: sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Rất là đơn giản nhưng mà rất rõ ràng. Cái người ngu muội á, giận thì làm gì? Nói liền, phản ứng liền, lộ ra liền. Hễ đụng tới tôi á, là tôi phản ứng liền. Tôi buồn là tôi kể, tôi giận là tôi la, chẳng hạn như vậy. Là Kinh Thánh nói cái đó là phương cách hay bản chất của kẻ ngu muội là sao? Là không có cái thì giờ để mà suy nghĩ qua, cái cách nói, cái lời nói, cái phản ứng không có một tiến trình để chủ động sửa đổi hay là kỷ luật điều đó. Đụng tới là phát ra, đụng tới là đáp ứng liền. Nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ đó là cái vấn đề sai trật. Đứng tôi nói vậy, tôi vậy đó, tự ái lắm. Có người nói thẳng với tôi, tính tôi tự ái lắm, làm như là hay lắm. Tự ái là cái gì? Tự yêu mình để tôi ở giữa, để tôi làm chủ động, để tôi làm trọng tâm. Nghĩa là tôi là tội nhân, chứ còn bây giờ khai gì nữa. Tính tôi tự ái, nghĩa là tôi đầy tội đó. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi cái phản ứng của mình á, mình coi đó là chuyện rất là bình thường. Kinh Thánh coi đó là sự bày tỏ của một cái tấm lòng thiếu kỷ luật và thiếu sự khôn ngoan. Cái người khôn khéo là sao? Cái người khôn khéo là che lấp sỉ nhục mình, là có cái sự suy nghĩ, biết cách giải quyết vấn đề để không nó bùng nổ ra, để nó không có chạy tùm lum, có chỗ để mà có chọn lời mà nói, chọn người mà nói, chọn lúc mà nói, nó nằm ở cái chỗ đó. Thành thử hễ ai mà đùng đùng ào ào á, là thường là không khôn. Kinh Thánh nó không phải thường, rõ ràng là không khôn. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó. Là có ai nhạy cảm, nhạy giận không? Có khi chưa đụng tới là phát ngôn rồi, ở đâu xa xa đã là nổi giận rồi. Cái người mà mình giận mà người ta không biết nó mới hay. Phải không? Không phải là giấu cho kỹ, nhưng mà có cái kỷ luật ở trong đó. Kiếm lúc mà nói, kiếm chỗ mà để giải quyết vấn đề. Thành ra Kinh Thánh đưa ra đó là có ai cũng đụng tới cái vấn đề, ai cũng bị đau thương hết. Nhưng mà cái phản ứng đó, có người hỏi rằng cái sự khác biệt của trái cam với lại trái chanh đó là sao? Nó dĩ nhiên như là cam thì ngọt hơn, chanh thì chua. Bây giờ đó hỏi là cái cam với trái chanh á, mình lấy búa mình đập hai cái đó, thì cái chất nó có ra khác nhau không? Không, cam á mà có cắt đàng hoàng hay là đập nó hay là bóp làm nước gì thì nó cũng ra nước cam thôi, vì nó ở trong nó vậy. Trái chanh cũng vậy, hãy làm gì nó cũng chua. Cắt cũng chua, đập cũng chua, làm gì cũng chua hết, vì nó ở bên trong nó ra như vậy. Thành thử cái vấn đề nó như thế này, không phải hoàn cảnh, cũng không phải người khác, cũng không phải cái chuyện đụng chạm gì trên tới mình. Vấn đề là mình, hễ mình là trái cam á, nó đụng tới mình thì mình ra nước cam. Nó đụng tới mình làm gì hồi nó cũng ra nước cam. Còn trái chanh nó làm cái gì hồi nó cũng chua hết á. Thì bởi vậy mình hay đổ thừa đó, tại ảnh, tại ổng, tại bà, tại chị, tại ông mục sư, tại người này, người kia. Tại gì? Tại tôi là trái chanh. Thành thử đụng tới tôi là chua. Cho nên tôi phải học để đổi, tôi phải có lời Chúa đổi cái bản chất của tôi để tôi ra cái nước ngọt. Bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, hễ đụng tới tôi càng bị dập vỡ bao nhiêu á, thì nước càng ngọt càng ra bấy nhiêu. Cái đó mới là cái điều quý báu. Nhưng mà có một câu nữa ở trong sách Truyền Đạo đoạn số 7, câu số 9 khi nói về vấn đề giận ở đây thì nói làm sao? Chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội. Chớ vội giận. Chớ nhạy giận. Ở đây nói về vấn đề rất là đơn giản cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề giận dữ đáp ứng á, nó nằm ở trong cái bản chất như mình vừa nói, nhưng mà nhạy giận á, dễ giận á, nó là vấn đề. Tại vì đây là cũng là cái sự chọn lựa và đây là cái vấn đề kỷ luật á. Có nhiều khi mình nhạy giận lắm. Người ta nói một cái là mình giận, mà mấy người đó tôi thấy để ý là có lẽ cũng ra từ kinh nghiệm á, là cái người mà nhạy giận á thì là giận dai. Cái người mà lâu khó giận á thì họ giận chút họ nghĩ, họ giải quyết được liền. Cái người mà đụng chút và giận, cái gì cũng giận được và cái gì cũng nhớ dai, cái gì cũng giận dai hết. Là hai cái nó đi, vì sao? Nó ra từ trong cái bản chất. Thành thử cái điểm của mình là anh chị em có thấy mình dễ giận không? Ai nói một tí cái là mình phản ứng liền không? Hay là mình về mình đau, tối mình ngồi mình nghĩ lại họ nói cái gì? Tôi thường nói là mở cái video đó để nghe lại, để coi lại họ nói làm sao, để càng mở càng nghe càng giận thêm đó. Ta nói có một câu mà mình phát đài phát thanh cả mấy chục lần cho nó thấm. Rồi thấm chưa đủ, ngồi nằm nó ôm ấp lên, ôm ấp xuống cho nó đã. Để làm gì? Để giận thêm chứ đâu có ích lợi gì. Thành thử cái vấn đề hễ nhạy giận bao nhiêu thì càng ngu bấy nhiêu. Okay. Càng giận dai bao nhiêu càng không khôn bấy nhiêu. Lời Chúa nói chỗ đó chúng ta giữ mình. Giăng đoạn 1 câu số 19. Mỗi người trong anh em phải mau gì? Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Tại sao vấn đề chậm giận nó là vấn đề của đức tin? Tại vì như chúng ta nói, khi chúng ta nghe Đức Chúa Trời tuyên bố về bản chất Chúa thì Chúa nói là sao? Chúa là Đức Chúa Trời chậm giận. Một cái bản chất của Đức Chúa Trời là Chúa là đấng hay thương xót và chậm giận. Chúa không có phải đụng một chút vì tội của mình một chút mà Chúa giận. Nghĩa là hễ mà Chúa mà nóng là mình chết liền chứ. Đâu có cách nào có sự thương xót nữa. Cho nên Chúa nói là vì cớ Chúa là Đức Chúa Trời chậm giận nên chúng ta còn. Cho nên chúng ta còn ở đây. Và định nghĩa của tình yêu thương thì sao? Tình yêu thương cũng không có nhạy giận. Tình yêu thương không có vội giận, không có dễ giận. Cho nên chúng ta đo lường một cách kỹ lưỡng ở đây. Ai nói đụng tới mình, dĩ nhiên á, câu nào nó tới mà cũng làm tổn thương, chứ không phải là có người nói cái mặt ảnh dày hơn, nói ảnh không có cảm nhận. Có nhiều khi người ta tưởng mục sư mặt dày cứ nói đã, ổng có biết giận đâu, ổng có đau đâu, ổng cứ tỉnh 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 vậy đó. Ổng tỉnh vậy chứ tối nào ổng về ổng cũng muốn suicide. Nhưng mà cái điểm là làm thế nào để những cái đó, đó mình không phản ứng lại. Làm thế nào để nó không phản ứng lại, làm thế nào để chậm lại. Trong ngôn đoạn số 17 câu số 12, thà người ta gặp gấu cái bị cướp con. Khoan đọc tiếp đã. Gấu cái mà nó bị cướp con thì nó làm cái gì? Nó giữ nó rượt cho tới nào nó lấy con lại được, rồi nó cấu xé mình đó. Thì ở đây nó là thà bị nó rượt, okay. Thà bị gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngu dại theo điên cuồng của nó. Nghĩa là bây giờ đó mình gặp cái người mà ngu dại đó mà nó bắt đầu phản ứng với mình rồi đó. Gặp khó khăn với người dạy nó còn khổ hơn là bị con gấu cái mà nó mất con mà nó rượt nữa. Nghĩa là khi mà bị người này nói xấu rồi hay là nó đeo đuổi mình rồi là chết thôi. Thành thử rất là nguy hiểm ở trong chỗ này là cẩn thận cái người đó. Thành thử nhiều khi đó mình quên đó, mình lấy nhầm gấu cái. Mình đem về nhà là bị rượt chết. Mà nhiều khi không cẩn thận, không có đo lường những cái vấn đề này. Lúc làm quen với nhau, chuyện giận hờn mình coi như là cái chuyện tình yêu đẹp đẽ, có chừng đó chứ. Cái cách nó giận, cái cách nói chuyện, cái cách nhạy giận này kia, nó để ra nguyên cả cái cuộc đời trước mặt lên mà không thấy. Rồi coi như là không sao hết. Về rồi tới cái hiểu là thà bị gấu cái rượt con còn hơn là sống với cái người ngu dại ở trong cái sự điên cuồng của nó. Trong ngôn thì có chỗ nói vậy, thà leo lên nóc nhà trốn cái góc nào chứ còn hơn là ở với cái người mà không khôn. Mình cười như vậy nhưng mà khi nào mình ở trong cái nhà đó mình mới biết. Mà cái khổ hơn á, cái người đó lại không biết, cái người làm cho mọi người khác lại không biết là mình làm cho người ta khổ. Lúc nãy chúng ta đọc sách Truyền Đạo, như tôi xin mời chúng ta đọc một lần nữa ở trong đoạn số 10. Đoạn số 10 ở đây giúp cho chúng ta thấy sự rất là nguy hiểm của cái một người dạy mà để cho cái tư tưởng của mình hay là cái cảm xúc của mình nó làm chủ mà nó chạy tới cái chỗ không thể ngừng lại được. Câu số 12. Lời của miệng người khôn ngoan có ơn, nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó. Lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại, cuối cùng là điên cuồng nguy hiểm. Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời, do vậy người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến và ai sẽ tỏ được cho nó sự sẽ có sau mình. Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành. Câu nó nói như thế này ấy, là người khôn ngoan đó thì lời có ơn, nhưng mà kẻ ngu muội là cái lời đó nó sẽ ăn nuốt lấy nó, chính cái lời nó sẽ hủy hoại nó. Và nó hủy hoại làm sao? Là lúc bắt đầu là ngu dại, tức là mới bắt đầu thì nó chỉ ngu thôi. Nhưng mà sao? Nó càng nói thêm. Rồi nó càng nói tới cái chỗ gọi là, tới cái chỗ là điên cuồng và nguy hiểm. Nghĩa là chỗ bắt đầu thì nó mới sơ sơ thôi, mà hễ mà càng bày tỏ ra, càng nổi điên lên, nó càng tới cái chỗ không ngừng lại được. Và người ta nói là không biết nó ngừng lúc nào, không biết là nó giải quyết được cái chuyện gì, ai có thể chấm dứt được cái chuyện này. Tôi biết chúng ta, như mình có con đó, thì khi mình bắt đầu la con, la một câu, cái mới mở miệng ra la, cái bắt đầu la thêm nữa, mà càng la cái càng la lớn, càng la lớn cái càng la nhiều, càng la hồi mình muốn ngừng mà ngừng không được, cứ la miết. Mà không có cái kỷ luật của Chúa ngừng lại, nó bộ mình muốn giết con. Mà không có cái kỷ luật đó, mình thấy được cái chiều hướng trong lòng mình không? Thế mà bắt đầu để cái sự giận nó chạy rồi đó, mà nó chạy ra đó, mà nó chủ động mình đó. Quá mức, quá trớn tới cái chỗ mà nó hủy hoại. Nhiều khi nó làm cái lỗi nhỏ xíu à, mà mình làm hồi nó ra cái chuyện quá lớn. Sửa lại cũng được, bây giờ thôi cứ đại là vì mình là cha mẹ có quyền la lớn, có quyền la bậy rồi thôi, rồi nó ráng nó chịu. Mà nhiều khi ngược lại con cái cũng vậy, là có cái sự cư xử như vậy. Một khi á, mà bắt đầu cái sự ngu dại thì Kinh Thánh nói nó đi tới cái chỗ điên cuồng nhanh lắm. Mà nó ra làm sao? Nó ra từ cái chỗ là cái lời nói thì nhiều, người ngu muội hay nói nhiều lời và không ngừng lại được. Cho nên chúng ta cẩn thận lại đó. Đây là những điều mà Kinh Thánh chỉ vào trong tấm lòng để cho chúng ta thấy là khi những cái dấu hiệu này nó xảy ra đó trong sự liên hệ của mình trong công việc thì không phải là chỉ là chuyện bên ngoài như mình nói. Nó là cái chỗ tôi phải đứng lại ở dưới ân điển của Chúa, để Chúa chủ động tôi, để Chúa chỉ dạy tôi, để Chúa đem lại cái lời Chúa, lời dạy dỗ của Chúa, để tôi có thể sống được ở trong điều đó. Như tôi nói phần số 2, và chúng ta không có giờ nhiều hôm nay, tôi đi rất là nhanh ở đây để chúng ta có thể nhận định một vài điều. Tôi để chúng ta suy nghĩ điều này giống như là, nhưng mà cái vấn đề đó là cái đời sống người dạy thì đem tới nhiều sự đau khổ. Nếu mà mình dạy đó mà cuối cùng thì nó cũng tới nỗi nào thì cũng không sao, giải quyết được. Nhưng mà cái sự dạy khờ này đó, nó đi sâu lắm và nó hủy diệt rất là nhiều. Nhưng mà cái khổ là rất khó để mà giải quyết. Để tôi nhấn mạnh cái câu này trước khi chúng ta đi vào cái chỗ đau thương đó, xin dỡ ra trong Châm Ngôn đoạn 27 câu số 22. Thì nói là dầu con dùng chày giả mà giả kẻ ngu dại trong cối, chung lộn với gạo thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó. Phải cái người ở nhà nông mới hiểu cái chuyện này. Hồi đó thì ông ngoại tôi là gieo lúa chim ở trên ruộng đó, thì mình phải cắt về. Cắt về mình phải đập lúa ra, nó cái hột ra rồi nó phải bỏ vô kho. Mỗi lần muốn ăn là phải hốt lúa đó bỏ vô cái cối xay. Xay thì nó mới ra cái vỏ lúa, rồi nó ra gạo ở bên trong, thì nó trộn lẫn ở trong đó. Rồi phải đem ra, phải cháy ra để mà gió nó thổi hết trấu ra, còn cái gạo thôi. Mà gạo đó nó nhiều lắm, chưa ăn được đâu, phải bỏ vô trong cối đá, dập cho nó ra cám một bên, rồi hột gạo ra một bên, mới lấy gạo ra cám thì cho heo ăn, rồi gạo mới lấy về. Còn gạo mà nó bể ra thì mình làm cơm tấm gì đó. Ở đây thì nói là mình đi nguyên cái tiến trình đó, giả xây làm đủ thứ, thằng ngu vẫn ngu. Nghĩa là rất khó để làm sao để cho cái người ngu hết ngu. Vì nó không phải là cái vấn đề ở bên ngoài. Nó như vậy đó, nghĩa là nói mình cười, nhưng mà tại sao có những người dạy hoài nó mà không đổi, chỉ hoài nó mà không xong chuyện? Vì sao? Nó không phải là chuyện bên ngoài, nó không phải là chỉ đó mà thấy đó mà làm được. Cũng như mình á, là thứ nhất là không thấy, thứ hai là thấy đó, có người nói, có người chỉ mà đổi không được, chứ không phải không. Vì sao? Vì nó không trong quyền của mình để đổi, nó không trong cái bản chất của mình để đổi. Và vì thế phải có sự can thiệp của ân sủng Chúa mới làm cho mình trở thành người khôn ngoan ở trong Chúa được. Vì cái đời sống của mình rất là nguy hiểm nếu chúng ta đi trong con đường này. Chắc tôi cứ ngừng ở đây, tại vì nếu mà tôi bắt đầu nữa thì hết giờ. Nhưng mà cái người dạy thì đau khổ, người dạy sẽ thất bại, người dạy cần thay đổi ăn năn. Có lẽ tôi đọc cái câu cuối cùng để chúng ta có thể đứng trong sự yên ủi của lời Chúa. Xin chúng ta cùng dỡ ra trong sách Tít đoạn số 3. Trong sách Tít này, như chúng ta đã bắt đầu lúc nãy khi lời ở trong Thi Thiên nói rằng tất cả mọi người chúng ta đều là người ngu dại. Tất cả mọi người chúng ta đều sống ở ngoài Đức Chúa Trời và không đặt căn bản trên lời của Chúa, chủ quan, nói nhiều, giận dai, tất cả những điều đó nói với chúng ta. Thì ở đây đoạn số 3, câu số 3 trở đi, Kinh Thánh nói về công việc của Chúa. Vì chân chúng ta ngày trước cùng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Chúng ta nói cái câu đó là chúng ta hiểu rồi. Chúng ta sống ở trong cái liên hệ nó bày tỏ rất nhiều cái điều này. Chúng ta ngu muội, chúng ta bội nghịch, lừa dối, sống ở trong cái tình dục. Ở đây không phải chỉ là sự tình dục dâm dật sai khiến, nhưng mà cả bản chất xác thịt của chúng ta làm chủ động đó, sống trong sự hung ác, tham lam, chú ý tới mình, chỉ lo chuyện mình đó, đáng bị người ta ghét, rồi tự mình cũng ghét người lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải vì việc làm công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải lên trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Người được khôn ngoan không phải là vì mình trở thành khôn ngoan, nhưng bởi vì mình đã được cứu rỗi. Mình được Chúa cứu từ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương của Ngài đối với chúng ta được bày ra. Khi Chúa cứu chúng ta, sửa lòng chúng ta và chúng ta đi ở trong cái sự cứu rỗi của Chúa, đứng trong đức tin đó thì làm sao? Thì bởi Đức Thánh Linh, sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài rải trên chúng ta cách dư dật. Ở trong ân sủng của Chúa, chúng ta có một chỗ đứng để trở thành người khôn ngoan, sống thánh khiết, sống xứng đáng và sống hữu hiệu cho Ngài. Nhưng mà để có thể có sự khôn ngoan đó thì chúng ta cần soi gương, coi có sự chủ quan không, coi lời nói của chúng ta như thế nào, coi cái phản ứng hay là cái cách chúng ta đo lường đau thương đến với đời sống của mình ra sao, thì chúng ta có thể trở lại với ân điển Chúa. Và chúng ta cũng có thể sống với những người ngu muội chung quanh. Vì chúng ta là một cộng đồng, ở đây nói là chúng ta thảy đều ngu muội cả. Vợ mình, con mình, chồng mình, hội thánh mình, chúng ta đầy dậy những người ngu muội. Cho nên những người nhận lấy ân sủng Chúa sẽ biết cách sống. Vì sao? Cái người lật đật đi ra chỉ cái sự ngu muội của người khác, không phải là người khôn. Cái người sống trong ân điển để có thể tìm cách giúp những người đó trở lại trong ân sủng của Chúa, kinh nghiệm cái quyền năng tái tạo của Chúa, bước đi, đó là sự khôn ngoan và làm cho cả cộng đồng của mình đi trong ân điển Chúa cách khôn ngoan.
Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thói quen người dạy. Có lẽ quý vị cũng không ngạc nhiên gì khi nghe trong bài học vừa qua rằng cách giải quyết vấn đề ngu dại trong lòng là ăn năn với Chúa. Nhưng làm thế nào để ăn năn? Những bước tiến nào dẫn đến ăn năn? Đây là phần áp dụng nguyên tắc sống khôn ngoan theo lời Chúa. Xin quý vị thành tâm tham dự.
Có rất nhiều nguyên tắc áp dụng cho đời sống chúng ta khi chúng ta học lời Kinh Thánh về sự sai trật của người dại dột trong thói quen của họ. Nhìn những lời diễn tả qua sách Châm Ngôn về tánh tình, đời sống, cách cư xử của người dại dột, chúng ta thấy hình ảnh của mình dưới ánh sáng của lời Chúa. Nhưng có một điều ít khi chúng ta nghĩ tới, đó là dại dột là tội lỗi, là một tội rất trọng. Vì thế để khôn ngoan, điểm bắt đầu là ăn năn. Và tiến trình tiếp theo để sống khôn ngoan, đó là sống trong ăn năn. Cho nên sống khôn ngoan là sống ăn năn, nhận biết tội lỗi ngu dại khước từ Đức Chúa Trời trong thái độ, tấm lòng, quyết định cư xử của mình. Và ăn năn là đặt Chúa đứng chỗ tể trị và trên hết ở trong đời sống. Vì khôn ngoan bắt nguồn từ đâu? Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Sống nhận biết Chúa, kính sợ Chúa, vâng phục Chúa là căn bản của một đời sống khôn ngoan. Và sự ngu dại là gì? Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Sống không quan tâm đến Chúa, nói không suy nghĩ đến Chúa, cư xử không nối kết đến sự vinh hiển của Chúa, cuộc đời không tìm kiếm nước Chúa và danh Chúa, đó là người ngu dại, đó là sự ngu dại. Cho nên phải ăn năn, cần phải ăn năn để được tẩy sạch khuynh hướng ngu dại trong lòng mình và thay vào đó một sự tái tạo của tấm lòng kính sợ Chúa. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là sống khôn ngoan là sống ăn năn. Sự ăn năn và tiến trình sống ăn năn là việc kín giấu trong lòng trước mặt Chúa. Nhưng kết quả của ăn năn sẽ là sự khôn ngoan bày tỏ trong mối liên hệ của mình với tất cả những người chung quanh. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta là: lần cuối mà quý vị xưng nhận những hành động thiếu khôn ngoan của mình là tội lỗi và đến với Chúa trong sự ăn năn là lúc nào? Đã lâu chưa? Và nếu chưa đến với Chúa thì tại sao? Nhắc lại, sống thiếu khôn ngoan, sống ngu dại là sống không quan tâm đến Đức Chúa Trời và danh Ngài. Đó là trọng điểm của sự ăn năn. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta để lời Kinh Thánh qua ngoài viết của Môi-se là người sâu nhiệm với Chúa để dẫn chúng ta đi con đường đến sự ăn năn để được lòng khôn ngoan. Và xin chúng ta suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của chúng ta, sống trong ăn năn sự ngu dại của mình để được lòng kính sợ Chúa và được lòng khôn ngoan trước mặt Ngài. Thi Thiên đoạn 90, câu 7 tới câu 12. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.
Đã bao năm qua, Chúa đến trong đời con, nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi. Vật chất xâm trong tan, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa hỡi đoái thương, con lỡ lạc lầm, cúi xuống ăn năn. Cha ơi xin tha tội, những bước chân hoang, quay gót về đây, đơn côi dày khờ. Xin cha thương đời con. Lúc con bơ vơ, lỡ bước trong lầm than. Yêu thương đỡ nâng chở che đời con, tình Chúa chẳng đổi thay, mãi vui còn quên ngày. Đời sống yếu đuối này nhờ Chúa thần linh giúp con. Chúa hỡi đoái thương, cha ơi xin tha tôi, những bước chân hoang, quay gót về đây.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Chúng ta vừa học xong bài Thói Quen Người Dạy. Năm tới chúng ta sẽ cùng đến với lời Chúa trong sách Châm Ngôn qua bài học Sống Thành Thật. Xin quý vị nhớ đón nghe. Nếu quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống một thời gian mà chưa bao giờ liên lạc với chúng tôi, thì Đài Nguồn Sống rất mong được nghe những đáp ứng, ý kiến, câu hỏi hay là thắc mắc từ quý vị liên quan đến chương trình này. Xin mời quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa hỡi đoái thương, con lỡ lạc lầm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.